mãi trong tay quyết vì loài người lầm than. Bóng ai từng đêm đêm về còn nhớ vừa nào đây câu thề cùng ngước nguyện cứu đời. Trong lắng vọng về theo câu thề nguyện hiến mình cho đời. Ai đi qua miền Trung khoan khoan ơi người dừng chân lắng nghe về đây hôn nay u hoài. Khôi anh linh bóng chùa Từ Đàm ôi nơi đây nắng ai sinh cứu đời mang Từ Đàm ơi.
Hiện trước mặt chúng ta là Thượng Tòa Giảng Sư Đạo Hiệu Thích Trí Chân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chủ Tu Viện Khánh An quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thượng Tòa Giảng Sư, mặc dù Phật sự đa đoan nhưng với tinh thần từ bi đại nguyện hoằng hóa độ sanh, và trong giờ phút này Thượng Tòa đã đáp ứng lời thỉnh cầu của ban tổ chức lễ hội, hứa khả quang lâm để ban cho hội chúng một thời cam lộ pháp vũ. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, chúng con thành kính đảnh lễ thụ ân và cung kính Thượng Tòa thăng tòa thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm. Kính thưa chư vị tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đồng bào Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 25 tháng 7 năm 2013. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trọng thể tổ chức lễ hội Quán Thế Âm để cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước được phồn vinh, xã hội an lành và chúng ta được hạnh phúc. Với trái tim thành kính hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả chúng ta cùng nhau về đây để đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cầu Ngài gia hộ cho chúng ta. Tôi tin tưởng với lòng thành kính của người con Phật, với sự mầu nhiệm của Bồ Tát, chắc chắn chúng ta sẽ được sở cầu như ý. Thưa đại chúng, suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm có mặt trên quê hương Việt Nam, đạo Phật đã hiến tặng cho dân tộc Việt Nam, cho con người Việt Nam những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc, những chất liệu của trí tuệ, của từ bi, để con người Việt Nam hướng thượng đi trên con đường lành và xây dựng cho chúng ta có được một nếp sống thánh thiện. Tuy vậy, với cái nhìn khác nhau, ở mỗi quan điểm khác nhau, cho nên con người cũng hướng tâm về với đạo khác nhau. Có người nhìn nhận đạo Phật như là một suối nguồn của văn hóa mà đạo Phật đã cống hiến cho dân tộc. Ở nơi đó có những lời kinh huyền nhiệm, những tiếng chuông thanh thoát, những mấy chùa cổ kính rêu phong và những giá trị phi vật thể nhẹ nhàng đi vào lòng người qua những lời dạy của Đức Phật và truyền qua các đời tổ sư. Đạo Phật đã đi vào lòng dân tộc như những cơn gió mát dịu, tự nhiên như ánh trăng, nhẹ nhàng như mấy chùa thanh thoát. Như Nguyễn Bính đã nói, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Trên đất thần kinh chúng ta cũng vậy, đạo Phật có mặt một cách nhẹ nhàng như làn gió lướt nhẹ trên sông Hương rồi vuốt lên trên đồi, để có được gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông canh thiên mụ, canh gà thọ sương, và để tạo nên một bóng dáng của quê hương miền Trung. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Đó là những giá trị vật thể, phi vật thể của một cội nguồn văn hóa mà đạo Phật đã hiến tặng. Cũng có những người tìm hiểu đạo Phật, nhìn nhận đạo Phật như là một hệ thống tư tưởng, một nền triết thuyết. Trong thế giới của chúng ta, có rất nhiều tôn giáo trên thế giới, và hầu như có một mẫu số chung là sự hình thành của nhân sinh và vũ trụ là do Đấng tối cao, do Đấng sáng tạo. Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất đã nói rằng tất cả được hình thành trên lý duyên khởi. Và khoa học càng phát triển thì càng làm sáng tỏ thêm đạo Phật. Sự hình thành của nhân sinh quan và vũ trụ quan do một Đấng sáng tạo có lẽ không còn vững, và khoa học bắt đầu hướng tâm về với đạo Phật để thấy được rằng những lời dạy của Đức Phật, luân hồi, nghiệp báo, nhân quả, duyên sinh, ở nơi đó cho chúng ta thấy được mình từ đâu đến, mình đi về đâu và làm gì để có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Cũng có những người tìm hiểu giáo lý của đạo Phật và thấy được rằng thế giới luôn luôn chuyển dịch vô thường. Tự tính của các pháp là rỗng không, và tất cả các mối quan hệ là bất toại nguyện. Cho nên hướng tâm về với Đức Phật, thực hiện theo lời dạy của Ngài để được hạnh phúc và an lạc ngay trong kiếp sống này. Cũng có những người đến với đạo Phật như một niềm tin tôn giáo, với tín, với hạnh, với nguyện hướng về Đức Phật, hướng về chư Bồ Tát với lòng thành kính. Nhờ lòng thành kính đó tiếp xúc được với năng lượng màu nhiệm của chư Phật, chư Bồ Tát mà tạo ra năng lượng công đức để chuyển hóa tâm thức và đem lại kết quả cho sự cầu nguyện của chúng ta. Dù nhìn nhận đạo Phật ở góc độ nào thì chúng ta thấy đạo Phật có một bản sắc, đó là một tình thương lớn và một sự hiểu biết lớn. Hay nói khác hơn, bản chất của đạo Phật đến với cuộc đời này đó là từ bi và trí tuệ. Trong đạo Phật có một vị Bồ Tát đại diện cho tình thương lớn, cho sự hiểu biết lớn, rất gần gũi với chúng ta, luôn luôn thân cận chúng ta. Và mỗi lần khổ đau, mỗi lần tuyệt vọng hay là bế tắc trong cuộc sống, ta hay nghĩ đến Ngài. Và Ngài đến với chúng ta như là một người mẹ thương con. Khi mà con đòi sữa thì mẹ cho bú, con đói mẹ cho ăn, và con bệnh mẹ chăm sóc. Vị Bồ Tát đó đem một tình thương đến với vạn loại chúng sinh như một người mẹ thương con, cho nên chúng ta gọi Ngài là mẹ hiền. Đó là Bồ Tát gì thưa quý vị? Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại sao Ngài có tên là Quán Thế Âm? Quán Thế Âm là Avalokitesvara Bodhisattva. Bodhisattva là bậc đại nhân, một bậc thượng nhân. Avalokitesvara là Quán Thế Âm. Quán là quán chiếu, quán là nhìn cho thật sâu và nghe cho thật kỹ. Nghe chưa đủ mà phải nhìn, phải thấy cho thật sâu nữa. Khi mình gọi điện cho một người nào đó thưa quý vị, mà cái tần sóng nó chập chờn á, thì mình nói gì? Anh có nghe thấy tôi nói không? Và người đầu dây bên kia, vâng, tôi nghe thấy. Mới vừa nghe thì thấy nó không, nó bất hợp lý. Nghe thôi chứ sao mà thấy được, gọi điện làm sao mà thấy. Nhưng mà học Phật nhìn sâu chúng ta sẽ thấy. Nghe và còn phải thấy nữa. Phải thấy được tự trong sâu thẳm tâm lòng của người kia muốn nói điều gì với chúng ta, và người kia có chịu lắng nghe hay không, và ta có lắng nghe người kia nói hay không. Đó chính là thấy. Còn nếu nghe mà không thấy, đó chính là nghe hời hợt, nghe để mà nghe, nghe không có sự đồng cảm, nghe không có sự chia sẻ, nghe không có cảm thông. Cho nên gọi điện là: anh có nghe thấy không? Và anh đang nghe thấy đây. Thấy được tận trong sâu thẳm cõi lòng, đó chính là quán chiếu. Thế là gì? Thế là thế gian, là cuộc đời. Còn âm là gì quý vị? Là âm thanh. Vậy thì quán thế âm là gì? Đó là quán chiếu âm thanh của thế gian, là tiếng nói của thế gian. Mà tiếng nói của thế gian là tiếng nói gì thưa quý vị? Tiếng nói của thế gian là: thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người đã xa ta rồi, ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe sầu rên xiết trong u sầu. Dù là một khúc hát, dù là một bài ca, dù là một tiếng nói cười, nhưng mà nó vẫn có những cái âm ỉ, những nỗi buồn và những nỗi khổ. Cuộc đời là thế. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, nhưng mà người ta vẫn thích đắm say. Và khi đắm say trong nỗi khổ của cuộc đời, Đức Phật ví von nó giống như một người bị ghẻ mà hơ vào trong lửa, rồi càng gãy thì càng đã ngứa, mà càng đã ngứa thì lại càng trầy trụa vết thương. Kiếp người lại thích như vậy quý vị. Tiếng nói của thế gian chính là tiếng của khổ đau, của tuyệt vọng, của bế tắc. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm có một hạnh nguyện là: ở đâu có tiếng khổ đau thì ở đó Bồ Tát xuất hiện để cứu khổ chúng ta. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phổ môn thứ 25, Bồ Tát Vô Tận Ý đã bạch Đức Thế Tôn căn nguyên như thế nào mà Ngài có tên là Quán Thế Âm. Vô Tận Ý bạch: Thế Tôn muôn vẻ đẹp, con xin hỏi lại người, Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Và Đức Phật trả lời: bởi vì vị Bồ Tát này có một hạnh nguyện là bất cứ một ai hễ mà nghe danh hiệu của Ngài, hễ mà thấy được hình tượng của Ngài, chỉ cần niệm thôi, chỉ cần nhớ nghĩ thôi, thì Ngài sẽ đến đó để cứu độ. Quán Thế Âm không phải chỉ xuất hiện trong cõi Ta Bà dưới thời của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà từ vô lượng vô số kiếp Ngài luôn luôn lập nguyện như vậy. Vì hạnh nguyện Quán Âm đáp ứng được muôn nơi, lời thệ rộng như biển, vô lượng kiếp qua rồi, đã theo nghìn muôn Phật, ai nghe danh thấy hình mà sinh tâm chánh niệm thì thoát khỏi mọi khổ. Chỉ cần nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ cần khởi tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chúng ta được Ngài cứu khổ cho chúng ta. Với hạnh nguyện của Ngài, cho nên Ngài có được sức thần thông diệu dụng và hiện ra phân thân vô lượng vô số thân. Mà trong kinh Phổ Môn thì có 33 thân tướng. Ngài có thể hiện được thân của chư Phật, chư Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn. Ngài cũng có thể hiện được thân của vua, quan, tể tướng, thân nam, thân nữ, thân trẻ thơ, thân của tất cả những loại hình xã hội. Tại sao Ngài hiện muôn ức thân để cứu độ? Trong cuộc sống chúng ta biết, xã hội thì vô số hình thái, muốn cứu độ ai, muốn cứu độ ở cảnh giới nào, hoàn cảnh nào, thì phải hiện thân vào trong cảnh giới đó để mà cứu độ. Một người nông dân chân lấm tay bùn không thể nói chuyện được với một doanh nghiệp. Một anh sửa xe không thể nói chuyện được với một cô ca sĩ. Tiếp xúc được với doanh nghiệp là phải hiện thân một doanh nghiệp. Tiếp xúc với một ca sĩ thì phải hiện thân ca sĩ. Vì vậy cho nên, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Trong bối cảnh đó, nếu để hiện thân của Đức Như Lai mà thuyết pháp độ sinh, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân để cứu khổ. Ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, giai hiện phụ nữ thân như vị thuyết pháp. Nếu trong bối cảnh mà hiện thân phụ nữ để thuyết pháp, thì Ngài cũng sẽ hiện thân phụ nữ để giáo hóa chúng sinh. Trong cái lễ hội này, chúng ta có cái trại hạnh là trại của các chị em phụ nữ. Tôi nghĩ rằng chị em của chúng ta mà có khổ, có buồn, chắc chắn Bồ Tát sẽ thị hiện và phải hiện thân phụ nữ để cứu khổ chúng ta. Cho nên Đức Phật có thể hiện ra được nhiều thân để cứu độ. Và trong các ngôi chùa thường có thể hiện năm cái loại hình Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc sống. Loại hình thứ nhất là Quan Âm cứu khổ. Đó là hình tướng của vị Bồ Tát đứng, một tay cầm bình dương liễu, một tay bắt ấn cam lồ và rưới nhành dương xuống với cuộc đời. Tại sao Ngài bắt ấn cam lồ và rưới nhành dương xuống cuộc đời? Bởi vì cuộc đời này nóng bức, cuộc đời này đầy những cái nhiệt não. Không phải là cái nóng của vật lý, không phải là cái nóng của lửa, mà đó là cái nóng của sân giận, của si mê trong lòng người. Cái nóng đó nó thiêu đốt chúng ta. Cái ngọn lửa đó nó thiêu cái tâm Bồ Đề, nó thiêu đốt cái hạnh phúc gia đình, nó thiêu đốt tất cả mọi sự tốt đẹp trên cuộc đời này. Cho nên sân giận là một trong những nỗi khổ của kiếp người. Khi sân giận đã trỗi lên thì không một điều tồi tệ gì mà không làm. Khi sân giận nổi lên thì trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn, gia đình cũng bị đảo lộn, nhà trường cũng bị đảo lộn, xã hội cũng bị đảo lộn. Và chính vì thế, dòng nước cam lồ thanh lương của Bồ Tát rưới đến cuộc đời để mát dịu, xoa dịu những cái sân giận đang thiêu đốt chúng sinh. Cho nên khi sân giận nổi lên, ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi ta niệm như vậy, tự tính Quan Âm hiện hữu trong lòng ta. Quán Thế Âm cũng có nghĩa là quán chiếu nỗi lòng, quán chiếu tiếng nói của trái tim mình. Khi mình quán chiếu trái tim mình thấy trái tim mình đang giọng, mình thấy khối óc mình không còn hướng đi nữa, thì lúc bây giờ mình phải biết quán chiếu hơi thở, đưa tâm quay về với thân để tạo thành một cái định lực. Và lúc bây giờ nếu ta nói là sân giận nói, nếu ta làm là sân giận làm, điều đó chỉ gây khổ đau cho ta và cho người. Biểu tượng của Quan Âm cứu khổ với nhành dương liễu là rẫy nước cam lồ để đem lại sự mát dịu cho cuộc đời. Một hình ảnh của quán ấm thứ hai đó là quán tự tại. Hình ảnh vị Bồ Tát ngồi thế thông dong tự tại, không phải ngồi một cách trang nghiêm trên đài liên hoa, mà ngồi bên dòng suối, ngồi bên tảng đá với một thế rất là tự tại, rất là thông dong. Chúng ta học hạnh Bồ Tát, chúng ta hướng tâm về với Bồ Tát là chúng ta làm sao để sống được thảnh thơi, sống được thông dong và tự tại trong cái vòng xoay của kiếp sống này. Mình có thể tự tại được không quý vị? Mình có thể thông dong được không quý vị? Mình có thể tự tại được như Bồ Tát, nhưng mà mình tự trói buộc mình. Mình có thể thông dong được, nhưng mà mình tự ràng rịch lấy mình, cho nên mình vẫn cứ khổ, mình vẫn cứ lụy. Cuộc sống này, một trong những tài sản lớn của con người, đó là tự tại, đó là thông dong. Chúng ta đã đánh mất đi những của quý của kiếp sống, mà chúng ta chỉ đeo đuổi những cái bên ngoài để đi tìm kiếm hạnh phúc. Ta ngỡ rằng hạnh phúc là nó ở cái trước mắt, ta luôn luôn đi tìm kiếm và sờ chạm được hạnh phúc rồi, thì mặt bên kia nó quay lại, đó chính là khổ đau. Ta thấy một vấn đề, ta tưởng chừng như đó là an vui, nhưng mà mặt trái bên kia nó lại là nỗi buồn. Nhìn vào trong sâu thẳm tâm thức của mình thấy những tài sản lớn, mình thấy được sự tự tại, sự an nhiên của mỗi con người. Chúng ta phải làm sao mỗi bước chân đi của mình có hoa sen nở, mỗi khi mình ngồi có hoa sen nâng. Chúng ta có làm được không quý vị? Mình có ngồi được trên sen không? Hay là mình ngồi trên lửa? Mình có thể ngồi được trên sen với điều kiện tâm mình phải tự tại, tâm mình phải thông dong. Mình có thể đi được trên những đóa sen như Đức Phật với điều kiện mình phải sống thảnh thơi, mình không có bợp chợp, mình không có trong túi 2-3 chiếc điện thoại, chiếc này nhắn tin, chiếc kia gọi điện. Hạnh phúc của chúng ta đang nằm ở phía trước và ở đâu đâu, không có hạnh phúc trong bây giờ và ở đây. Ta không tự tại được với giây phút mình đang ngồi ăn cơm mà không biết mình ăn cơm, uống trà không biết mình uống trà, mình không thưởng thức được những cái hương vị của cơm của trà. Mình chỉ biết để cho nó đầy cái bụng, để rồi cái hạnh phúc của mình nó nằm ở ngoài rạp phim hay là ở ngoài chợ. Và do vậy ta luôn đeo đuổi với những hạnh phúc ở phía trước, và cho đến cuộc đời, đến lúc đầu hai mái tóc, nhìn lại những năm tháng đi qua chỉ đầy dễ những nỗi buồn và khổ đau. Ta sống tự tại như Bồ Tát, ta sẽ được tự tại. Ta sống thảnh thơi như Bồ Tát, ta sẽ được thảnh thơi. Một hình ảnh của quan âm thứ ba đó là chuẩn đề Quán Thế Âm. Chuẩn đề tiếng Phạn là Kundi, và chúng ta dịch là thanh tịnh. Hình ảnh chuẩn đề Bồ Tát có bao nhiêu tay quý vị? Bồ Tát chuẩn đề bao nhiêu tay? Có 18 tay. 18, con số 18 này đó là chỉ cho căn, trần và thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đó là căn. Khi mà tiếp xúc với 6 đối tượng bên ngoài, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đó là trần. Khi căn tiếp xúc với trần, tạo ra sự phân biệt, tạo ra cái thức. Căn trần thức là con số 18. Nếu nó được thanh tịnh hoàn toàn, vô nhiễm hoàn toàn, thì ngay nơi đó ta là Quán Thế Âm, ngay nơi đó Bồ Tát có mặt ở trong ta. Cho đến khi nào căn trần thức chưa thanh tịnh, thì cho đến khi đó ta chưa trực ngộ được bản tâm thanh tịnh của mình,
và cho đến khi đó ta vẫn còn khổ đau. Hình ảnh Bồ Tát thứ tư là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên thủ là nghìn tay, thiên nhãn là nghìn mắt. Có được nghìn mắt để thấy được vạn sự vạn vật, và có được nghìn tay để có thể làm được nhiều điều trong cuộc sống lợi lạc cho cuộc đời. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Không phải mình cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, mà còn phải học hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không phải Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho mình tiêu trừ nghiệp chướng, bớt khổ, bớt đau, mà mình phải hành động, mình phải làm, mình phải nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Mình phải hành động những điều tốt đẹp để giúp được kẻ khác được bớt khổ đau, thì đó là chúng ta có hạnh phúc. Là hạnh phúc, được cống hiến là hạnh phúc, được làm việc là hạnh phúc, được giúp đỡ những kẻ khác đó là hạnh phúc. Đó là hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đem cái lợi ích đến cho cuộc đời. Một hình tượng của Quan Âm thứ năm mà chúng ta thường thấy phổ biến ở trong chùa đó là Quan Âm Tiêu Diện Đại Sĩ. Chúng ta nhìn lên bàn thờ, quý vị sẽ thấy hình ảnh của Tiêu Diện Đại Sĩ đang ở trên bàn thờ. Tại sao có Ngài Tiêu Diện? Đây là một vị thống lãnh các loại quỷ thần, các loại cô hồn, những kẻ sống ở nơi âm cảnh. Quan Âm là một vị Bồ Tát cứu khổ độ sinh, đem cái lòng từ đến với nhân loại. Mà tại sao ta lại nhìn thấy hình ảnh một Quan Âm đầu thì đội núi, miệng thì khạc ra lửa, tướng thì rất là hung dữ? Tại sao như vậy quý vị? Như tôi đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm tùy cảnh mà ứng hiện. Nếu là cảnh của quỷ thần thì phải hiện thân quỷ thần để cứu khổ. Cho nên ưng dĩ quỷ thần thân đắc độ giả, giai hiện quỷ thần thân nhi vị thuyết pháp. Có những kẻ hung dữ thì ta phải có một cái uy lực hùng dũng hơn, ta mới thống lãnh được những kẻ dữ. Còn những kẻ dữ mà ta không đủ uy lực thì kẻ kia sẽ thôn tính. Cho nên với lòng từ của Bồ Tát mà hiện thân làm một cái tướng tiêu diện để thống lãnh các loại cô hồn, nhờ vậy mà chuyển hóa họ về với giáo pháp. Năm ngoái ở tại nước Mỹ có xảy ra một biến động, một vụ khủng bố, những con người tàn ác đã đem súng vào trong nhà trường và nã súng giết chết 27 người, trong đó có 7 thầy cô giáo và 21 các em học sinh. Một cái tội ác khủng khiếp. Nhưng tôi rất ấn tượng với lời phát biểu của ông Tổng thống Obama. Ông Obama có nói một câu là: tội ác đã đi vào trong học đường, và chúng ta phải trao súng cho những người có tâm lành, cho những người có tâm thiện, để diệt trừ cái ác. Ông Obama không có học Phật, không có theo đạo Phật, nhưng mà lời nói y như là người Phật tử, lời nói như là một vị Bồ Tát. Ta hãy trao súng cho những kẻ có lòng tốt, có lòng lành, có những kẻ có thánh thiện để diệt trừ cái ác. Giữa con người với con người không có hận thù, chỉ có vô minh, chỉ có sân hận. thì chúng ta hãy dẹp trừ cái vô minh, cái sân hận đó. Và muốn được như vậy thì chỉ có cái đem lòng từ và đem cái tấm lòng thánh thiện mới dẹp trừ được. Cho nên những con người làm trật tự xã hội phải có một tình thương lớn, phải có một hạnh nguyện lớn. Còn nếu làm với tâm sân hận thì sân hận chất chồng với sân hận, và oán thù cứ như thế mà leo thang. Cho nên Đức Phật dạy là lấy oán thù để báo oán thù thì oán thù chồng chất. Còn nếu lấy lòng từ bi, lấy tình thương mà tiêu diệt được oán thù thì oán thù sẽ tiêu tan. Một câu nói của một người đứng đầu một cường quốc về vũ khí hạt nhân, về quân sự, nhưng nói một câu đầy chất Bồ Tát, để cho chúng ta thấy cái hạnh nguyện Bồ Tát là như vậy đó. Và tôi cho rằng lời nói này xuất phát từ tâm Bồ Tát của một vị tổng thống. Đó là năm cái hình ảnh mà Bồ Tát Quán Thế Âm được chúng ta tôn thờ ở các chùa Việt Nam nói riêng và châu Á cũng như đạo Phật của chúng ta nói chung. Vậy thì Quán Thế Âm là có được cái chất liệu của từ, của bi, của hỷ, của xả để đem đến với cuộc đời, để làm dịu cái nỗi đau đớn của kiếp người. Từ có nghĩa là cho vui, bi là giúp người bớt khổ. Với cái tâm từ của Bồ Tát, Ngài thương yêu chúng sinh không hề phân biệt, không cho rằng đây là da vàng, kia là da trắng. Hễ bất cứ ai, hễ là chúng sinh, Ngài đều thương tưởng. Không phải Ngài thương con người mà ghét con vật. Hễ là chúng sinh, hễ là ham sống sợ chết, hễ là có tình thức, nếu là có tiếng kêu cứu khổ đau thì Ngài đến đó để thị hiện mà cứu khổ. Cho nên tình thương của Ngài là tình thương vô điều kiện, và tình thương của Ngài là tình thương không phân biệt chủng loại. Chúng ta có thực hiện được hạnh nguyện của Bồ Tát không quý vị? Chúng ta cũng thương, chúng ta cũng quý, nhưng mà thương quý có điều kiện. Tôi thương anh với điều kiện anh phải thương tôi. Tình thương có điều kiện. Và nếu như mà người kia không thương mình thì liệu mình có còn thương hay không quý vị? Khó lắm. Cho nên học hạnh Bồ Tát là người kia thương thì ta thương lại, mà người kia không thương ta cũng thương được người kia. Đó là trái tim của người con Phật. Có một nỗi buồn là khi mà quý nhau, khi mà thân thiện nhau thì thương yêu hết mực, nhưng mà không còn thương yêu nữa trở thành gì quý vị? Không nhìn mặt nhau, đó là nhẹ. Có khi còn thù hận nhau nữa quý vị. Thành thử giữa con người với con người, chúng ta đến với nhau đó là một cái tình. Và nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa. Cái tình, cái nghĩa đó chính là trái tim của người con Phật. Đó chính là đang học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta thương người không có điều kiện. Người trí ta thương, người không trí ta cũng thương. Kẻ ngu ta cũng thương, người lành ta thương, mà kẻ ác ta cũng thương. Nếu là người ngu, nếu là người ác thì ta cũng thương. Không phải thương hại đâu, mà thương với cái tâm từ. Tôi rất thương anh, tôi rất thương chị. Chị có một cuộc sống như thế, một hoàn cảnh như thế, tuyệt vời như thế, mà tại sao tâm không được lành, tại sao trí không được sáng? Tôi lấy làm tiếc, và tôi rất thương anh, tôi rất thương chị. Và nhờ chúng ta đem cái tình thương như vậy, Cho nên cái năng lượng từ bi của chúng ta, năng lượng tình thương của chúng ta, nó chiêu cảm đến người kia, nó giảm đi những cái hận thù và khó chịu với nhau. Cho nên thứ nhất là thương không phân biệt, thương không điều kiện. Và thứ hai nữa là thương không phân biệt. Chúng ta ít nhiều cũng có sự phân biệt. Người nào mà gần gũi với ta, ta thương nhiều. Người nào gần gũi vừa vừa, ta thương vừa vừa. Những người nào ít gần gũi, ta không thương. Nó vẫn còn cái tâm phân biệt. Trái tim của Bồ Tát là trái tim không phân biệt. Cho nên Bồ Tát thương tất cả chúng sinh. Hễ ai nguyện cầu Bồ Tát thì Bồ Tát gia hộ. Bi cũng vậy. Bi có nghĩa là chia sẻ, an ủi, vỗ về người kia. Khi người kia có tâm sự, khi người kia có khổ đau, ta an ủi, ta vỗ về. Đó chính là ta đang chia sẻ cái bi cho người, quý vị. Và chúng ta nên nhìn người ở một cái đẹp hơn, ở một cái tốt hơn, thì ta sẽ dễ gần gũi với người hơn. Thường trong đầu của mình nó có một cái định kiến, nó có một cái nhìn sai biệt. Nếu một người nào đó, nếu một sự vật nào đó vô tình hay cố ý làm cho chúng ta có một chút nghi ngờ gì đó, thì ta liền gắn cho người kia một cái nhãn hiệu là không tốt, là xấu. Và chính vì vậy ta luôn luôn có cái tâm dè dặt và không thân cận được với người kia. Con người cũng vậy, mà con vật cũng vậy. Ta đang ngồi, đột nhiên có một con sâu, nó rớt lên trên tà áo của ta, nó rớt lên trên vai của người ta. Thế thì ta làm gì quý vị? Ta la toáng lên, ta hét hò lên, ta lấy quyển tập, ta đập con sâu, ta phủi con sâu. Nhưng mà chưa hết, ta kêu ba bốn người hùng sức lại với chúng ta, hãy tống cổ con sâu này đi chỗ khác. Mà thật sự đó là con sâu vô tội, quý vị có đồng ý không? Do cái nghiệp báo cho nên nó sần sùi, cho nên nó không đẹp, cho nên nó không dễ thương. Nhưng mà ta quy kết nó là kẻ xấu, cho nên ta phải diệt. Ta la toáng lên, chẳng những ta la mà ta còn kêu bè bạn giọng hò thân thích của ta đến hãy tiêu diệt nó đi, nó là kẻ xấu đấy. Thực tế thì nó không phải như vậy. Cho nên mình chỉ cần quán chiếu, nhìn cho thật sâu, thấy cho thật kỹ, thì ta sẽ thấy được nghiệp báo sai biệt khác nhau, mà hãy đem tâm để thương chúng sinh, thương đồng loại, thương những người xung quanh. Yếu tố thứ ba của Bồ Tát đó là hỷ. Hỷ ở đây là vui. Đem cái niềm vui đến cho người. Lấy gì để đem? Mình muốn hỷ thì tâm mình phải hỷ cái đã. Mình phải có an vui thì mọi người mới an vui. Muốn vậy, ta phải có cái tố chất của từ, ta phải có cái tố chất của bi, thì ta mới có thể hỷ được. Quý vị thấy, khi một người nhìn tự nhiên luôn luôn nở nụ cười trên môi, ta thấy người đó đem lại cho ta một cái năng lượng gì đó tuyệt vời, bởi vì tâm họ luôn luôn có niềm vui ở trong đó. Dường như họ không có biết buồn, bởi vì lòng họ hung đúc những điều thánh thiện và lòng họ luôn luôn trong sáng. Gặp được những người đó, ta quý lắm, ta hạnh phúc lắm, ta an vui lắm. Cũng là một người mà mới gặp, tự nhiên thấy âu sầu, ủ dục. Mình đang vui, mình đang cười, gặp người kia, tự nhiên thấy cười không nổi nữa. Là cái nỗi lòng của người kia quá nặng nề cái nỗi buồn, chứng tỏ người kia không có được cái chất hỷ ở trong lòng. Người con Phật, ta phải có cái hỷ ở trong lòng. Hỷ ở đây là an vui. Mà chúng ta biết, khi mà chúng ta làm một điều an vui là chúng ta có công đức. Chúng ta khuyên người khác làm an vui, chúng ta có công đức. Và chỉ thấy người khác làm những niềm vui, ta sinh tâm hoan hỷ, ta cũng có công đức luôn. Đừng nghĩ mình phải hành động, mình phải có lời nói. Chỉ thần cần thấy người làm mà ta sinh tâm hoan hỷ, tức là ta đã có công đức rồi. Yếu tố thứ tư là xả. Xả là gì quý vị? Xả là buông bỏ, xả là không dính mắc, xả là không chấp trước. Con người ta nhiều khổ đau, nhiều phiền lụy là bởi vì con người ta cố chấp, con người ta vướng mắc, từ đó gây bao khổ đau. Vô tình hay cố ý, người kia đã lỡ lời nói với ta một câu gì đó, có một hành động gì đó với ta không dễ thương, thế là ta để trong lòng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm và 10 năm trả thù chưa muộn. Gặp người kia đụng chuyện là ta nhắc lại câu chuyện năm xưa, ông có còn nhớ hồi đó ông đã đối xử với tôi, ông đã hành động với tôi. Chính vì ghim gút trong lòng, chính vì chấp trước, cho nên chúng ta nhiều khổ đau. Thực sự chưa chắc người kia khổ đau, nhưng mà ta cố chấp cho nên ta khổ đau suốt dài dài những tháng năm. Bởi vậy chúng ta phải biết sống với một cái tâm xả. Sống với một tâm xả thì ta sẽ được an vui. Yếu tố thứ hai của cái sự xả này là phải hiểu được bản thể của sự vật hiện tượng là luôn luôn biến dịch và không thay đổi, và biến dịch và luôn luôn thay đổi. Tất cả luôn luôn trôi chảy không ngừng nghỉ, mà Đức Phật gọi là vô thường. Tất cả các pháp đều vô thường, nhưng mà ta cứ cho nó là thường. Cho nên khi nó biểu hiện cái vô thường, ta lại khổ đau, ta lại khổ đau. Chúng ta có thể thấy, nhìn bông hoa này rất là tươi đẹp, nhưng mà nó chỉ có thể tươi đẹp trong 2 cho đến 3 ngày, rồi nó cũng úa, rồi nó cũng tàn, và rồi nó sẽ không còn là cánh hoa này nữa. Nhưng mà khi nó là cánh hoa thì ta lại vui, và khi không còn hoa thì ta lại buồn. Tôi muốn thưa với quý vị, cái hoa này nó chỉ tồn tại 2-3 ngày. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang có hàng ngàn cánh hoa đây nè, hàng ngàn cánh hoa đang đẹp trước mặt chúng ta đây nè. Mình không thấy những cánh hoa đang đẹp, nhưng mà khi bắt đầu nó úa úa rồi đó, là mình thấy mình buồn, mình thấy mình khổ. Có phải vậy không? Mình hãy thuận theo quy luật đi, rồi mình sẽ có được an vui. Mình biết cánh hoa này 2-3 ngày rồi cũng sẽ tan hoại. Chiếc xe 10 năm, 20 năm cũng sẽ hư hao. Căn nhà 40-50 năm cũng sụp đổ. Con người 50-70 năm rồi cũng đi theo quy luật sinh già bệnh chết. Chúng ta cố chấp, chấp ngã rồi ngã sở, vì vậy chúng ta buồn nhiều, chúng ta khổ nhiều. Nếu chúng ta hiểu được tự tính của các pháp là rỗng không, tất cả sự vật hiện tượng đều biến dịch vô thường, và tất cả các mối quan hệ đều bất toại nguyện, đó là khổ. Cho nên chúng ta học những điều này, chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, và do vậy lúc nào chúng ta cũng an vui, lúc nào chúng ta cũng không phải khổ. Nhìn hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, ta thấy ở nơi Ngài có chất liệu của từ, của bi, của hỷ, của xả. Ta cầu nguyện, nhưng ta tiếp xúc với năng lượng của Ngài để ta thấy được trong lòng mình cũng có từ, cũng có bi, cũng có hỷ và cũng có xả. Khi mà nguyện cầu Bồ Tát, bước đầu tiên ta thấy mình với Bồ Tát là 2 đối tượng. Nhưng mà khi nén nhang nhân lên, đưa lên trán, và mình thấy trong mình có Bồ Tát, và trong Bồ Tát có mình, đó chính là mình bắt đầu tiếp xúc từ từ với Bồ Tát. Và đến một lúc nào đó mình thấy mình là sự tiếp nối của Bồ Tát, và Bồ Tát truyền thông cho mình những tố chất. Nếu từ bi hỷ xả trong lòng càng nhiều thì an vui sẽ càng tăng trưởng và khổ đau nó sẽ càng tiêu diệt. Tôi tin chắc với tâm thanh tịnh của những người quan Phật hướng về Bồ Tát, một mặt ta cầu nguyện để tiếp xúc với năng lượng nhiệm màu của Ngài, nhưng một mặt ta cũng hành trì theo hạnh nguyện, hành trì theo lời dạy của Ngài, để chiếu rọi lại tâm thức của mình, gạn lọc những cái xấu và để những cái tốt nó được phát huy lên, cho đến khi nào thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì lúc đó ta thấy được Phật, ta thấy được Bồ Tát, và ta có được hạnh phúc an vui. Và lúc đó là Bồ Tát đản sinh, lúc đó là Phật đản sinh. Bởi vì Phật dạy, thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật diệt độ. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta lễ bái, mà thân khẩu ý thanh không thanh tịnh thì ta không tiếp xúc được với Bồ Tát, và sự cầu nguyện của chúng ta sẽ không có kết quả. Mong tất cả các quý vị Phật tử hãy thực hành giáo pháp của Đức Phật, hãy gột rửa thân tâm cho thanh tịnh để tiếp xúc với năng lượng màu nhiệm của chư Phật, chư Bồ Tát, để mỗi ngày ta tiến gần trên con đường giải thoát giác ngộ, để được Đức Phật hộ trì cho chúng ta sống được hạnh phúc và an vui. Nhân lễ hội Quán Thế Âm do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ quý vị, xin chia sẻ đôi lời. Thành tâm kính chúc chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, chư vị tôn đức tăng ni được sức khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu Phật tử tâm Bồ Đề tăng trưởng, chí tu học vững bền và luôn xứng đáng là người con Phật để được chư Phật hộ niệm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, sau hơn một tiếng thượng tọa đã cho hội chúng những công hạnh về Ngài Quán Thế Âm, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thế Chơn, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Phật lịch 2557 năm Quý Tỵ 2013, có đôi lời đối với thượng tọa trong buổi thuyết pháp cũng như hội chúng. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng.
Hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã được thượng tọa giảng dạy một cách sâu sắc về tấm lòng từ bi vô ngại của Ngài, với ánh sáng trí tuệ vô biên soi thăm thẳm khắp mười phương thế giới. Thế nhưng thượng tọa cùng hướng dẫn cho đồ chúng biết rằng muốn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn gần gũi chúng ta và có mãi trong cuộc đời chúng ta, thì mỗi hành giả phải thực hiện hành nguyện Quán Thế Âm trong cuộc sống của mình. Sớm cho người niềm vui, tối cho người bớt đi niềm đau khổ. Lắng nghe, chia sẻ, cảm thông hiểu biết, đoàn kết thương yêu, tất cả những chất liệu đó chính là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Mặc dù bận rộn công tác Phật sự, thế nhưng vì niềm tiếp dẫn hậu lai mà thượng tọa đã dàn xếp mọi công việc để dành thì giờ quý báu trở về cổ đô Huế và có mặt tại lễ hội Quán Thế Âm trong giây phút này. Ban trị sự và ban tổ chức nhất tâm cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ thượng tòa pháp thể khinh năng thể tế đồ trường để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp lời lạc quần sanh, và mong rằng với hành nguyện đồ sanh mỗi lần ở Huế có công việc thật sự nhu cầu thịnh thượng tòa trở về thăm đồ chúng thì mong thượng tòa hoan hỷ nhận lời để cho mỗi đạo tình ngày thêm gắn bó, để cho tất cả tăng ni Phật tử thừa Thiên Huế chúng tôi được nhân duyên cùng gần gũi với tất cả các vị trên con đường phụng sự Tam Bảo và lời lạc chúng sanh. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hy sinh cứu đời phụ vàng từ